Tức là khi mà nghe nó là cái các pháp đó là có thì mình chấp cứng vào cái pháp đó, là khi mà nghe phá tất cả pháp đều là giả không thật thì mình cái liền cho rằng nghĩa là mọi pháp đều nghĩa là không có gì hết đó, chính đó là mắc kẹt và hai bên có không đó. Mà cũng có những vị mà gọi là tu thiền mà hiểu được thiền mà chưa có sâu đó, thì cũng mắc kẹt ở đó. Mới đầu thì nghe nghĩa là dạy mình nghĩa là phải nghĩa là tu hành cái gọi là pháp này cái pháp kia, rồi y theo đó mình tu. Thì khi mà nghe được cái lý thiền sâu hơn nghĩa là mọi pháp đều nó không thật rồi, nơi tự tánh mình nó vốn đầy đủ hết, không có gì gọi là thiếu sót hết, thì cái liền gọi là phá bỏ hết tất cả, gọi là không có coi như là mỗi cái như là ngồi thiền hoặc là tụng kinh hoặc là lễ Phật, mình cho cái đó cũng là thuộc về cái giả tướng thôi, rồi cứ bỏ hết không có làm gì hết thì như là cũng rơi vào bên không thì không mắc kẹt bên có lại mắc kẹt bên không cũng như cũ vậy. Cho nên ở đây phải khéo phải hiểu rõ, cũng giống như là cái gương rồi đó, không cái gương thì nó không có một cái hình một cái vật gì trong gương hết, cho nên nó có thể nó hiện tất cả các hình tướng trong đó, nhưng mà nó hiện tất cả các hình tướng trong đó nhưng mà cái gương vẫn là gương chứ không có một cái gì đó, thì phải khéo như vậy đó. Nhưng mà có một điều là chỗ này thì nó lại không phải là cái chỗ để mình lý luận mà đến được mà phải mình sống trong đó thì mới cảm nhận được. Cho nên ngài Triệu Châu mà có người hỏi về con chó có Phật tánh không thì có lúc thì ngài đáp có lúc thì ngài cũng đáp không mà lại không sai với cái ý chính. Bởi vì đó là sao? Bởi vì đó là tùy cơ để mà phá chấp vậy thôi. Nếu mà người mà chấp có nặng thì ngài nói không rồi phá cái chấp có cho họ, còn người chấp không nặng thì ngài nói có rồi phá chấp không cho họ. Đó là tùy thời mà phá chấp chứ không có pháp thật. Thì như vậy hiểu như vậy đó thì tất nhiên là sao, đã người đã kiến tánh đã sống được trong đó thì nghĩa là ứng dụng tự tại, cho nên rồi ứng theo cái dụng mà tùy đó mà mình làm rồi ứng theo lời mà liền đáp tức là sao, nghĩa là tùy theo cái lời hỏi liền đáp chứ còn không có gọi là định sẵn một cái pháp thật để mà mình gọi là cố định đó để mình đáp cho người, cũng như là không có mắc kẹt qua cái trung gian mà của cái tình thức suy nghĩ. Bởi vậy các vị tổ thường gọi là hỏi đâu đáp đó là vậy đó, ngày này không có định trước gọi là tùy cơ mà ứng đáp thì thôi. Cho nên là các ngài cũng không có mà phải chuẩn bị những cái lời lẽ, những cái câu nói cho nó có vẻ văn hoa bóng bẩy hợp với cái tình ý của người. Mình bây giờ nếu là những vị mà mình đi học giảng sư rồi đó thì mình cũng phải luyện luyện để mà nói sao mà cho nó có vẻ văn chương bóng bẩy ta nghe ta mới hấp dẫn. Còn các vị thiền sư thì các ngài có vậy không? Không có. Hỏi thế nào là Phật đáp cũng cứ khô, thì bây giờ đi giảng kiểu đó ai nghe, phải không? Nhưng mà cái lý thật thì các ngài là nghĩa là tùy cơ đáp để mà hoặc là để mà phá chấp người, đưa thẳng là người trực giác nhận ra ngay cái sống thực nơi mình vậy thôi. Thành ra để cho mọi người là không có mắc kẹt, không có bám dính vào những cái ngôn ngữ thì mới thấy được cái lý thật. Còn bám vào trong cái ngôn ngữ cái lý thật đó nhiều khi bị nó dẫn hoài thì khó thấy được cái lý thật cho nên là các vị cũng là thấy khắp quá thân, thấy khắp quá thân nghĩa là sao, nghĩa là đến đây thì các ngài thấy rõ đâu đâu cũng là quá thân Phật hết, đâu đâu cũng là cái chỗ sống của thiền. Cho nên rồi gánh nước đũa củi hay là rót trà cũng đều là thần thông diệu dụng hết, đâu đâu cũng là cái chỗ sống của mình hết. Cho nên tới chỗ này thì nghĩa là mới gọi là thấy rõ cái ánh sáng thiền nó luôn luôn nó có mặt khắp nơi mọi chỗ. À, thì như vậy là để chỉ rõ cho mình là sao, đó là tất cả đều chẳng có rời tự tánh, không? Luôn luôn mỗi cái đều không cái nào rời tự tánh hết. À, thì chính cái đó là tự tại thần thông du hí tam muội. À, đây nói mình nghe thì ham, nhưng mà sống được cái đó thì cũng còn khó, vì vậy cho nên là cái lý là như vậy, nhưng mà phải sống còn nhiều nữa. À, vậy cho nên là mình không có thể dễ vui, mà phải đầy đủ cái quyết tâm thật sống với nghĩa là cái tâm đạo thì mới có cái cơ để mình nếm được những cái mùi vị này. Chứ còn nếu mà chỉ hiểu trên cái lý không mà không có ứng dụng mà cho sâu á thì cũng khó được. Thì như vậy ngài Chí Thành ngài lại còn thưa thêm, tổ là thế nào là cái nghĩa chẳng lập, nói chẳng lập một pháp thì như vậy là thế nào là cái nghĩa chẳng lập. Thì tổ dạy rõ ràng, bởi vì tự tánh nó không có quấy, không có si, không có loạn, mà luôn luôn mỗi niệm bát nhã thường quán chiếu, lìa mọi tất cả mọi cái pháp tướng, tự do tự tại, thì như vậy là có cái gì để lập. Tức là luôn luôn là ngộ suốt được ngay tự tánh của mình, nó vốn là không có quấy, không có si, không có loạn, sống thẳng nơi đó mà trí bát nhã luôn luôn nó thường sáng tỏ như vậy, theo đó mà sống thôi, thì có cái gì để lập. Sở dĩ mà có lập pháp này lập pháp kia là đối với cái người mê, lập ra để mà tạm, để cho họ có chỗ nương, hoặc là để mà đánh thức cho họ cũng trở về cái tự tánh đó thôi, chứ không có một pháp thật. Vì vậy cho nên cái nghĩa không lập một pháp ở đây á là để chỉ ra là không có một pháp nào thật, thấy suốt được như vậy, chứ không có nghĩa là nó là không lập một pháp. Đây là phá dẹp tất cả pháp, đó là cái gọi là phá hoại pháp, không phải như vậy. Cái thứ hai nữa, không có một pháp có thể lập, nhưng mà tự tánh mình tự ngộ, đốn ngộ đốn tu thì ngay nơi đó thì không có cái thứ lớp. Do như vậy cho nên chẳng lập một pháp, mà các pháp nó vốn là tịch diệt. Các pháp tịch diệt, cái chỗ này mình nghe nhưng mà nó lại cũng khó hiểu. Nói các pháp nó vốn là tịch diệt, nó vốn là lặng lẽ, thì như vậy hiện tại mọi cái mình đang thấy đây thì nó tịch diệt ở chỗ nào? Gió thổi là chim bay cây động, rồi nghĩa là tiếng qua tiếng lại, thì như vậy nó tịch diệt rồi, tịch diệt ở chỗ nào? Đó. Như giờ mình ngồi ở đây nghe đóng trầm trầm ở dưới đó, nó tịch diệt ở chỗ nào đâu? Nếu mà mình ngồi đây nghe ở dưới mà đóng trầm trầm á, nhưng mà nó không có một cái niệm gì gọi là khởi lên hết á, thì nó có tịch diệt không? Đóng nhưng mà đâu có cái niệm gì trong đó, nhưng mà khi mà nghe đóng đó mà mình có cái niệm hơi bực bội trong đó thì nó hết tịch diệt, nó động. Thì cũng vậy đó, mọi cái pháp ở thế gian này thì nó đâu có nói là nó động nó tịnh hay là nó sanh nó diệt, nó yêu nó ghét gì, đâu có pháp nào mà nó nói như vậy. Nhưng chính mình khởi cái niệm phân biệt trên đó, thành ra nó thành muôn thứ, nghĩa là sai biệt. Nếu là cái niệm phân biệt nó bật thì mọi pháp nó vốn là tịch diệt. Thì thấy như vậy thì mà có thấy rõ như vậy thì ngay nơi đây mọi pháp nó vốn tịch diệt rồi thì có cái thứ lớp gì đâu. Cho nên hiểu được tới chỗ đó rồi thì ngài Chí Thành liền lễ bái lễ tạ theo hầu tổ. Đó là qua cái ngài Chí Thành. Tới ngài Chí Triệt. Chí Triệt tức là Hành Xương, là người mà đến ám sát tổ. Thì như vậy để thấy rằng nghĩa là cái lúc này bị gì đồ chúng họ nghĩa là họ tranh nhau cái lòng gọi là yêu ghét, bởi vì ngài Thành Tú thì được nghĩa là vua trọng vọng, rồi đồ chúng cũng là tôn lên, định tôn ngài lên làm tổ thứ sáu. à, nhưng mà họ lại còn ngại là lục đạo á, thì lại được truyền y mà mọi người cũng đều biết à, vậy cho nên là muốn nghĩa là mọi người đến mà ám sát tổ à, à. À, nhưng mà tổ thì đã biết trước cái việc đó, cho nên là ngài nghĩa là lấy vàng ngài để sẵn đó, cho nên là khi mà hành xương vào đó à, thì chém ba lần, hơi đau lên định chém ba lần nhưng mà không được à, thì tổ mới bảo đó, nghĩa là cái kiếm chánh thì không có tà, còn kiếm tà thì chẳng chánh, không? Bởi vì người hiệp khách á thì gọi là luôn luôn là vì cái việc nghĩa mà làm, không? Ở đây thì lại làm cái việc này thì thành ra nó không chánh rồi à, cho nên là kiếm chánh thì không có cái tâm tà, còn nếu mà với cái tâm tà mà dùng kiếm thì không phải là người chánh à, thì ngài mới nói rõ à, ta chỉ là nợ ông là nợ vàng thôi chứ không có nợ mạng à, vậy cho nên rồi mới, nhưng mà nghe như vậy thì hành xương là mới té xỉu, giật mình hốt hoảng té xỉu tỉnh lại rồi mới cầu sám hối. Nhưng mà tổ thì ngài mới bảo thôi ngài ông hãy đi à, lấy vàng đưa cho rồi bảo hãy đi, chứ còn bây giờ nếu là ở đây mà đồ chúng biết được thì chắc thế nào họ cũng phải hại ông à. Nghe ông ám sát, nghe ông ám sát cho ta mà rồi còn ở đây thì họ biết được thế nào họ cũng làm khó khăn à, à thì như vậy quý vị đợi mới thấy sao à, nó là bị hại á, mà ngài còn đưa vàng cho rồi còn bảo đi, rồi sau này đến à, rồi ta sẽ tiếp thọ nhiếp thọ cho à, thì thấy lòng ngài quá rộng, không? Còn mình là nhiều khi sao, nên là ở trong cái khi ở trong vinh đệ chưa có hại nhau gì hết á, chỉ cần một hai cái ý kiến mà nó không có hợp nhau đó, mà khi có thành kiến nhau rồi thì nó nửa mắt nhau à, thì vậy là sao, cái đạo tâm nó kém quá phải không?